chào quý cha, quý ông bà và các anh chị đang có mặt trong buổi cầu nguyện online tối nay. Hôm nay là thứ sáu tuần thánh, ngày mùng 3 tháng 4 năm 2015. Hôm nay, giáo hội mời gọi chúng ta suy tôn thánh giá Chúa và cùng bước đi với Ngài qua những chặng đường nhiều nỗi chuôn chuyên, đau đớn, nhọc nhằn và bị phỉ báng. Chúng ta hãy thật sự thinh lặng cõi lòng mình, hãy mở con mắt đức tin để chiêm ngắm Chúa, chiêm ngắm tình yêu thương tha thứ vô biên của Chúa dành cho mỗi người chúng ta, một tình yêu vượt trên cả sự chết, vì không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Quý ông bà và các anh chị thân mến, đêm hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đặt hết tất cả cuộc đời của chúng ta để bước đi cùng Chúa trong trạng đàng thánh giá của ngày thứ sáu tuần thánh hôm nay. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Giêsu, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa. Khi chúng con bắt đầu cuộc hành trình lên đồi Canvê với Chúa, xin giúp chúng con mở trái tim chúng con ra để cảm nhận được sự gần gũi và sự hiện thực của cuộc thương khó Chúa. Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng con tìm được ý nghĩa trong cuộc khổ nạn, sự chết và sự sống lại của Chúa, hầu chúng con có thể mang lấy thánh giá của chúng con và bước đi theo Ngài. Vì Chúa đã phán, ai muốn theo ta phải vác thập giá hàng ngày mà theo ta. Xin cho chúng con biết mến yêu thập giá mà Chúa gửi đến trong cuộc sống, những thập giá của bậc làm cha mẹ, những thập giá của bậc vợ chồng, những thập giá của con cái. Và đặc biệt trong buổi cầu nguyện hôm nay, chúng con cũng dâng lên Chúa những lời nguyện xin của tất cả anh chị em chúng con, những người nhờ chúng con chuyển lời cầu bầu. Đặc biệt cầu nguyện cho chị Trang ở Los Angeles bị ung thư giai đoạn cuối, cầu nguyện cho chị Lành, chị của cha Giuse Trần Đình Long cũng đang bị ung thư biếu đầu cũng ở giai đoạn cuối, cùng với tất cả những người thân yêu, bạn bè, gia đình của chúng con, những người đang mang những căn bệnh về thể lý, về thể xác. Lạy Chúa, chúng con xin dâng tất cả những thập giá cuộc đời của chúng con để xin Chúa cùng dẫn dắt và đồng hành với chúng con. Chúng con xin được chìm mình vào trong đại dương lòng thương xót vô bờ của Chúa, để nhờ đó chúng con có thể hiểu và cảm thông được cuộc tử nạn đau thương mà Chúa đã trải qua. Xin ban cho chúng con sức mạnh, ân sủng của Chúa, giúp chúng con can đảm và vững tin để vác thập giá mỗi ngày theo Chúa. Chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tôi cho thiên hạ.
Đời thứ nhất, quan Phi-la-tô luận giết Chúa Giêsu.
Vì muốn chiều lòng đám đông, ông Phi-la-tô phóng thích tên Ba-ra-ba, thường đánh đòn Chúa Giêsu, rồi trao người cho họ đóng đinh vào thập giá.
Vì tình yêu mà Chúa Giêsu đã nhập thể làm người, Ngài đi vào cuộc đời để cứu chuộc loài người, hòa nhập vào dòng đời để thánh hóa nhân sinh. Thế mà thế gian đã không tiếp đón Ngài, lại còn toa rập với nhau để loại trừ Thiên Chúa bằng thủ đoạn bô vạ cáo gian. Từ chối Thiên Chúa sẽ dẫn đến từ chối anh em. Bản án bỏ vạ cáo gian vẫn tiếp diễn nơi gia đình, nơi thôn xóm, nước mắt của oan ức, thất vọng vẫn tuôn rơi. Kiếp sống nhân sinh vẫn đong đầy bi thương của bất công và thù hận. Lạy Chúa, xin chia sẻ cho chúng con lòng nhẫn nhục, chịu đựng hy sinh, không phàn nàn trách oán ai. Xin cho chúng con biết thông cảm với anh chị em đang chịu thử thách của bệnh tật, thất bại, bị bỏ rơi. Chúng con xin dâng lên Chúa nước mắt của đau khổ, như là những của lễ Abel, mong đền đáp tình Chúa yêu thương chúng con. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài đã phán chừa, máu gai nào hằn sâu trên trán. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, được tình đó Ngài gánh cho con. Chúng con kinh lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tôi cho thiên hạ.
Đời thứ hai, Chúa Giêsu vác thánh giá.
Thế rồi họ bắt Chúa Giêsu vác thánh giá và đi tới nơi gọi là núi Sọ, tiếng Hy Lạp gọi là Gô-cô-ta.
Món quà trả ơn mà thế gian đã dành cho Chúa Giêsu là vòng gai phủ kín trên đầu. Món quà trả nghĩa mà con người đã trao tặng cho Ngài là cây thập giá. Con người đã đặt lên vai Ngài gánh nặng của sự vô ơn, bất nhân, bất nghĩa. Và cho đến hôm nay, cứ mỗi lần chúng ta lấy ơn báo oán, bất tín bất trung, là một lần chúng ta đang xích thêm vòng gai đau khổ cho chính Thiên Chúa. Cứ mỗi lần chúng ta thờ ơ, trốn lánh trách nhiệm với gia đình, thì một lần nữa, chúng ta lại chất lên vai Ngài một thập giá nặng nề hơn. Cuộc đời vốn là bề khổ, nhưng con người vẫn cố tình chồng chất nỗi khổ lên nhau, chà đạp lên cuộc đời nhau, thay cho sự đón nhận nhau trong yêu thương tha thứ, sống với nhau, nhưng lại làm khổ nhau nhiều hơn là xây dựng hạnh phúc cho nhau. Lạy Chúa, xin hãy thứ tha những lầm lỗi của chúng con. Biết bao lần chúng con đã sống vô ơn, bất trung và bất hiếu với cha mẹ, anh em và bạn bè. Xin giúp chúng con đừng bao giờ trở thành gánh nặng cho gia đình, nhưng luôn biết sống có trách nhiệm để chia sẻ gánh nặng cho gia đình của chúng con.
Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài đã phán chừa, máu gai nào hằn sâu trên giá. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, điều tình đó Ngài dành cho con.
Nơi thứ ba, Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất.
Chính Người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm. Người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành.
Ngã là dấu hiệu của sự yếu đuối mong manh. Chúa Giêsu ngã xuống đất để hòa mình trong khối đông nhân loại và dìm mình trong cát bụi cuộc đời. Ôi tình yêu và hy sinh! Yêu là bằng lòng đánh mất chính mình. Tình yêu đích thực mang hương vị của sự chết, sự từ bỏ quên mình, bằng lòng quên mình cho kẻ khác được an vui. Hạnh phúc là quy luật của mọi tình yêu. Lạy Chúa, xin hãy nâng đỡ xác thân yếu hèn của chúng con. Xin ban cho chúng con sự can đảm để biết chấp nhận những khổ đau trong cuộc sống. Xin ban cho chúng con sức mạnh để sẵn sàng hy sinh tận tụy trong bổn phận gia đình. Xin cho chúng con luôn nhớ rằng, bông hồng nào mà không có gai, nhưng trong bụi gai vẫn có hoa hồng. Cuộc đời nào cũng có thập giá, nhưng thập giá sẽ biến thành niềm vui khi biết đón nhận trong yêu mến và hiến dâng.
Lạy Chúa, con đứng nào Chúa đã thân tình,
đi nhuận nào con hoan máu đào,
xin dục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những gương nào mà đã đau thương, bao roi đòn hẳn bên thê lương, đường tình đó ngày dành cho con.
Chúng con kinh lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Vì Chúa đã dùng thân ra Chúa mà chuộc tôi cho thiên hạ.
Đời thứ 4, Chúa Giêsu gặp mẹ Maria.
Bấy giờ Maria thưa rằng: Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên sứ truyền.
Từ ngày truyền tin, từ khi thưa vâng cho đến lúc đứng dưới chân thập giá, cuộc hành trình đức tin của mẹ đã trải qua nhiều chặng, nhiều khúc, nhiều tình tiết, nhiều thử thách, đau khổ mà không phải lúc nào mẹ cũng hiểu rõ thánh ý nhiệm màu của Thiên Chúa. Mẹ vẫn lặng thinh trước mọi biến cố xảy ra. Sự thinh lặng của mẹ nói lên sự hiệp thông sâu xa với sứ mệnh của con yêu quý. Mẹ theo sát Chúa trên đường thánh giá, như hòa nhịp với đau khổ và hiệp thông cứu độ trần gian. Ngày nay, tấm lòng của mẹ vẫn còn bị lưỡi gươm đâm thâu vì các con mẹ đang hành hạ lẫn nhau. Vợ chồng kết án nhau, anh em thù hận nhau, cha mẹ từ chối con cái chống lại cha mẹ. Bi kịch của đường thánh giá năm xưa nhưng vẫn tái diễn trong cuộc sống hôm nay. Ánh mắt mẹ vẫn rơi lệ vì tội lỗi nhân sinh. Mẹ nhìn nhân loại hôm nay không phải để cảm thông, nhưng để xót xa vì tội lỗi con người sẽ đưa đến án họa trầm luân mai sau. Lạy mẹ Maria, cuộc đời có mưa có nắng, kiếp sống con người có vui có khổ, có khóc có cười. Vui buồn tựa như mưa nắng vẫn rơi trong lòng của cả một kiếp người. Mẹ là mẹ Thiên Chúa vẫn phải trải qua những thăng trầm của cuộc đời. Mưa nắng cuộc đời mẹ đã đi qua, mẹ đã cảm nếm và mẹ nêu gương cho chúng con khi biết vâng lời chịu đựng. Cuộc đời chúng con dẫu có những lo toan vất vả, những ưu tư trăn trở, xin mẹ giúp chúng con can đảm vượt qua.
Lạy Chúa, mũi đau nào đâm thấu tim con, tình nhọn nào còn loang máu đào, xin nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những thương nào cũng ngã đau thương, bao roi đòn hằn bên thê lương, đường tình đó ngài dành cho con.
Chúng con kinh lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Vì Chúa đã dùng thân ra Chúa mà chuộc tôi cho thiên hạ.
Nơi thứ 5, ông Simon vác đỡ thánh giá Chúa.
Đang đi ra thì chúng gặp một người Kyrene tên là Simon. Chúng bắt ông vác thập giá cho Đức Chúa Giêsu.
Vì lòng xót thương giữa người với người, ông Simon đã chia sẻ nỗi khổ đau cùng của Chúa Giêsu. Giúp Chúa vác cây thập giá là một hành động bác ái cao cả. Đó cũng là một tình yêu cao đẹp giữa người với người. Thánh Augustino đã nói: Hãy tôn kính Thiên Chúa trong tha nhân. Có lòng tôn kính, người ta mới dám thi thố tình thương bác ái cho nhau. Có nhận ra tha nhân
là hình ảnh của Thiên Chúa, người ta mới kính trọng và hy sinh cho nhau, chấp nhận một hy sinh để mong hiệu ích cho tha nhân. Đó là cách thí mạng mình vì hạnh phúc anh em. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết mang lấy gánh nặng của gia đình, kính trọng tha nhân trong tinh thần tương thân tương ái. Xin giúp chúng con luôn sẵn sàng đáp trả mọi lời kêu xin, luôn đoán trước điều họ muốn xin. Ước gì chúng con luôn bé nhỏ, tỉnh thức, sẵn sàng để phục sự Chúa, khởi đi từ gia đình chúng con.
Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài đã phạm chưa, bao cái nào hằn sâu chúng ta. Lạy Chúa, thánh ca nào Ngài phạm chúng ai, đau thương nào phù biết tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con.
Chúng con kinh lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Vì Chúa đã dùng thân ra Chúa mà chuộc tôi cho thiên hạ.
Nơi thứ sáu, bà Veronica lau mặt Chúa.
Chúa phán, ai muốn theo ta phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo ta. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mạng sống vì mình, còn ai liều mất mạng sống mình vì ta, thì sẽ được cứu mạng sống ấy.
Đời người cho dấu gặp nhiều thử thách, đau khổ hay thất bại, họ vẫn cảm thấy hạnh phúc khi được an ủi. Cái đau khổ tột cùng của con người là không tìm được sự nâng đỡ, khích lệ. Nỗi thất bại chua cay nhất của con người là chính sự thờ ơ, bị bỏ rơi mà không ai cứu giúp. Sự thử thách cay nghiệt nhất của con người là bị bạn bè, thân hữu loại trừ. Con người chỉ tìm được niềm vui khi nhận được tình thương, đồng thời khi trao tặng tha nhân những nghĩa cử cao đẹp, cuộc đời mới đáng yêu và đáng sống. Bà Veronica đã tìm được hạnh phúc khi bà đến lau mồ hôi và máu trên khuôn mặt Chúa. Sự an ủi và hành động yêu thương của bà là hồng phúc mà Thiên Chúa đã tặng riêng cho bà. Lạy Chúa, xin cho chúng con nhớ rằng cứ mỗi lần chúng con đến thăm viếng những gia đình tan nát, cứ mỗi lần chúng con trao tặng người khác một nụ cười tươi, và cứ mỗi lần chúng con nhìn kẻ thù với một ánh mắt cảm thông nguyện cầu, đó là những lần chúng con đã lau những giọt nước mắt trên gương mặt của Ngài.
Lạy Chúa, mũi dòng nào đâm thấu con tim, tình nhỏ nào còn loang máu nào, xin nhục nào còn bươm trên mắt.
Chúng con kinh lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Vì Chúa đã dùng thân ra Chúa mà chuộc tôi cho thiên hạ.
Nơi thứ bảy, Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai.
Người lấy đá chặn đường tôi, khóa lối đi của tôi, khiến tôi phải lạc hướng. Răng tôi, người bắt nhai sỏi đá, xác tôi, người vùi dập dưới đống tro.
Ngôi hai Thiên Chúa đã có thể làm cho kẻ chết sống lại, mở mắt cho kẻ mù bẩm sinh. Một vị Thiên Chúa đầy uy nghiêm, để nối sóng biển phải thôi thét gạo, quỷ dữ phải tháo lui, mà giờ này phải ngã gục trước sức mạnh của sự gian ác và tội lỗi của con người. Một vị Thiên Chúa đã đi sâu vào giữa lòng nhân loại tội lỗi để giao hòa con người với Thiên Chúa. bởi vì Thiên Chúa mang thân phận phạm nhân để đền tội thay lỗi lầm nhân sinh. Lạy Chúa Giêsu, cứ ngã là đau, nhưng sa ngã tâm hồn làm đau lòng Chúa hơn. Có những cám dỗ mời bọc chúng con vào đường xấu, bản tính tự nhiên đầy yếu đuối và nhiều trì trệ. Gia đình chúng con còn nặng bầu khí hỏa ngục, đánh nhau, oán hờn. Bất hòa làm mất vẻ đẹp hiệp nhất của giáo hội. Nhưng dõi bước theo Chúa, chúng con quyết trỗi dậy và canh tân đổi mới cuộc sống.
Lạy Chúa, mỗi dòng nào đâm thâu con tim, tinh nhọn nào còn loan máu nào, xin nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những thương nào cũng ngã đau thương, bao roi đòn hằn ghen tâm thương, dùng tình đó lại dành cho con.
Chúng con kinh lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tôi cho thiên hạ.
Nơi thứ 8, Chúa Giêsu yên ủi con thành Jerusalem.
Chúa Giêsu quay lại phía các bà mà nói: Hỡi ngươi thành Jerusalem, đừng khóc thương ta làm gì. Có khóc thì khóc cho thân phận mình và cho con cháu các ngươi.
Đức Pio thứ 12 đã gọi các bà mẹ là người canh giữ hòa bình. Chính trái tim nhân hậu của mẹ sẽ tạo cho con tình yêu đối với đồng loại. Tình mẫu tử dịu hiền của người mẹ tựa dòng sông thanh bình quấn quanh đời con và chảy dài suốt dọc dài cuộc đời của con. Cuộc sống êm đềm hạnh phúc bên lòng mẹ sẽ đưa con vào những giấc mơ thần tiên, một cõi thiên thai thanh bình, không có oán hờn, gian dối, bất công và hận thù. Thế nhưng nhiều người mẹ đã đánh mất giấc mơ thần tiên nơi con trẻ. Họ quên rằng con cái cần tình thương và sự chăm sóc hơn cần cơm áo gạo tiền. Họ đánh mất cơ hội cho con tình thương của biển thái bình. Lạy Chúa, xin cho các bà mẹ luôn biết từ bỏ ý riêng mình mà đặt ý hướng vào đứa con, biết thực thi đức tính anh hùng, dũng cảm, thinh lặng, ít nói, đơn giản, bình thường mà không tầm thường. Ngày nào cũng giống ngày nào mà không đơn điệu nhàm chán, nhưng luôn nhận ra niềm vui qua việc hy sinh và lợi ích của con.
Lạy Chúa, ôi đường tình Chúa đã đi qua, con đường nào thư loan máu đào, ôi lưỡi đồng còn loan vết máu. Lạy Chúa, anh ca nào ngài đóng đêm xưa, trên nắng nào ngài uống say sưa, đường tình đó ngài dành cho con.
Chúng con kinh lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tôi cho thiên hạ.
Nơi thứ 9, Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ 3.
Nó cứ đưa má cho kẻ tát, chuốc lấy cho mình đây mỗi chút nhơ. Vì quả thật, Thiên Chúa chẳng bỏ rơi mãi mãi. Có làm khổ, người cũng xót thương, vì người tốn vốn từ bi cao cả.
Càng leo lên đỉnh đồi Can Vê, sức lực của Chúa Giêsu càng trở nên yếu đuối. Ngài té xuống đất là để ôm ấp những con người yếu hèn. Ngài cúi xuống để nâng dậy những ai khiêm nhu hèn mọn. Cuộc đời hôm nay vẫn còn đó những con người đang chìm ngập trong thất bại, trong tủi nhục đắng cay. Họ đang cần một chút tình thương, một sự cảm thông nâng đỡ. Nếu từng bàn tay nắm bàn tay để dìu nhau đi tới, đường đời sẽ không còn khó khăn. Nếu từng trái tim biết rung cảm trước nỗi khổ của nhau, thế giới sẽ không còn tiếng khóc than của cô đơn, thất vọng. Lạy Chúa, mỗi người chúng con ai cũng có một gánh nặng, một thập giá trong đời, thập giá trong bổn phận hàng ngày, thập giá trong tương quan với đồng loại, thập giá trong chính bản tính yếu đuối của con. Thập giá quá nặng, khiến con muốn bỏ mặc buông xuôi. Xin giúp chúng con biết mang lấy gánh nặng của nhau, biết chia sẻ, cảm thông với nỗi đau của tha nhân. Và xin giúp chúng con can đảm vác thánh giá đời mình trong trung tín và sắc son.
Lạy Chúa, mỗi dòng nào đâm thâu con tim, tinh nhọn nào còn loáng máu nào, xin yêu nào còn vương trên bàn. Lạy Chúa, những thương nào cũng đã đau thương, bao rối đòn hận ghét tâm thương, dùng tình đó lại dành cho con.
Chúng con kinh lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tôi cho thiên hạ.
Nơi thứ 10. Quân giữ lột áo Chúa Giêsu. Khi đến nơi gọi là núi Sọ, rồi họ rút thăm mà chìa nhau áo người. Như thế là ứng nghiệm lời kinh thánh: áo khoác Chúa chúng đem chia chác, còn áo trong chúng cũng bắt thăm luôn. Con người cần đến quần áo để che thân, như cần cơm bánh để sống. Vì trước hết, manh áo cuối cùng cũng đồng nghĩa với sự tước bỏ phẩm giá của một con người. Sự trần trụi là một sỉ nhục đắng cay hơn mọi sự nhục mạ khác. Với giả tâm nham hiểm, con người đã nghĩ ra nhiều trò hiểm độc để làm hại cuộc đời nhau. Bôi nhọ thanh danh, đánh mất danh dự, nhân phẩm của đồng loại đã đẩy con người xuống hố sâu của vực thẳm đố kỵ. Hờn căm, vì danh lợi thú mà người ta dễ dàng chà đạp lên nhân phẩm của nhau, và có khi tự bán rẻ lương tâm mình. Con người trở nên trơ trẽn vì những đam mê bất chính, những ước muốn tội lỗi và trụy lạc. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết yêu thương và tôn trọng mọi người. Xin giúp chúng con biết gìn giữ vẻ đẹp của thân xác là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Xin loại trừ trong chúng con mọi điều bất chính có thể gây tổn hại đến danh dự, nhân phẩm của tha nhân. Xin đừng để chúng con làm ô nhục danh Thánh Chúa vì cuộc sống đam mê thấp hèn của con.
Lạy Chúa, mũi dòng nào đâm đau con tim, linh nhọn nào còn loan máu đào, xin nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những thương nào mà đã đau thương, bao rối đòn hành vết thê lương, đường tình đó ngài đánh cho con.
Chúng con kinh lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tôi cho thiên hạ.
Nơi thứ 11. Chúa Giêsu bị đóng đinh vào thập giá.
Chính người vác lấy thập giá đến nơi gọi là núi Sọ, tiếng Do Thái gọi là Gô-cô-ta. Tại đó họ đóng đinh người vào thập giá.
Barbara là một tử tội. Anh đã bị lãnh án tử hình vì tội danh giết người cướp của. Thế mà định mệnh đã đổi thay. Anh bỗng được tha thứ vì có một người đã chết thay cho anh. Người đó là Giêsu Nazareth, một con người anh không hề quen biết, một người đức cao quyền trọng mà cả đời anh cũng không dám một lần bắt tay. Tại sao Ngài lại bằng lòng chết thay cho anh? Có lẽ anh cũng không hiểu tại sao, và cả chúng ta cũng chẳng bao giờ hiểu được hy tế đổi can rê. Lạy Chúa, Xin cho chúng con học nơi Chúa sự hy sinh quên mình vì hạnh phúc tha nhân. Xin cho từng thành viên trong gia đình chúng con biết từ bỏ ý riêng mình, từ bỏ sự ích kỷ mà hướng lòng đến nhu cầu của gia đình. Mỗi lần chúng con biết hy sinh cho nhau, nhường nhịn nhau, tha thứ cho nhau là một lần con bằng lòng quên đi chính mình để đem lại hạnh phúc cho gia đình chúng con. Ước gì chúng con biết khám phá niềm vui trong phục vụ mọi người, hầu được trở nên mọi sự cho mọi người.
Lạy Chúa, ôi đường tình Chúa đã đi qua, con đường
tư tâm loan máu đào,
ôi lời đồng còn loan
viết máu.
Lạy Chúa, thanh gia nào ngài đóng đinh xưa, trên nắng nào ngài uống thay xưa, đường tình đó ngài dành cho con.
Chúng con kinh lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tôi cho thiên hạ.
Nơi thứ 12. Chúa Giêsu chết trên thánh giá.
Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Chúa Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con bà." Đoạn người kêu lớn tiếng: "Eli, Eli, lema sabachthani," nghĩa là: "Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao ngài bỏ rơi con?" Đoạn người nhấp một miếng giấm và nói: "Thế là đã hoàn tất." Rồi người gục đầu xuống và chuốc hơi thở cuối cùng.
Từ cây thập tự giá, hoa cứu độ nảy sinh. Dòng nước tái sinh đã tuôn chảy từ cạnh sườn của Chúa Giêsu, đổ tràn lan tới muôn thế hệ. Thế là bao nhiêu lời tiên tri đã được thực hiện. Sứ mệnh cứu độ đã hoàn tất. Sau 7 lời chăn chối, Chúa Giêsu chút hơi thở cuối cùng. Lạy Chúa, Chúa đã cảm nghiệm cái chết cô độc như bị ruồng bỏ tất cả, kể cả Thiên Chúa Cha. Nhưng Chúa đã thực thi tới cùng. Xin đừng để chúng con rơi vào tuyệt vọng, nhưng luôn tín thác vào sự quan phòng của Chúa. Xin dạy cho chúng con luôn biết nước nhìn lên trời cao, để thấy một khung trời xanh tươi, một không gian diệu vời, và một tình yêu bao la của Thiên Chúa. Xin cho chúng con luôn biết ước mơ về thiên đàng, để chúng con sống một cuộc đời hy sinh và sẵn sàng cho đi tình yêu, kể cả mạng sống, vì chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.
Lạy Chúa, ôi đường tình Chúa đã đi qua, con đường
tư tâm loan máu đào,
ôi lời đồng còn loan
viết máu.
Trên nắng nào ngài uống thay xưa, đường tình đó ngài dành cho con.
Chúng con kinh lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tôi cho thiên hạ.
Nơi thứ 13, tháo xác Chúa xuống và đưa vào tay mẹ Maria.
Khi đến gần Đức Chúa Giêsu và thấy người đã chết, họ không đánh dập ống chân người, nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn người, tức thì máu cùng nước chảy ra.
Còn đâu bóng hình trẻ hài nhi bụng miệng tươi cười nơi hang đá Bethlehem? Còn đâu nét uy hùng khi chiến thắng tử thần và buộc sóng gió im lặng? Nay chỉ còn là tấm thân rách nát được đặt vào tay mẹ Maria. Giờ đây, bàn tay từ ái của mẹ một lần nữa lại giơ ra để đón nhận thân xác tả tơi của con yêu quý. Mẹ ôm vào lòng như muốn nói lên sự hiệp thông sâu xa trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Lạy mẹ Maria, xin cảm ơn mẹ vì mẫu gương can đảm và tin tưởng của mẹ. Nhờ vậy mà mẹ đã vượt qua đỉnh đồi thương đau. Cảm ơn mẹ vì mẹ đã chẳng hề ghét bỏ những kẻ cư xử quá tệ với con yêu dấu của mẹ. Xin giúp chúng con khi gặp đau khổ thử thách biết vững lòng cậy trông vào quyền năng của Chúa, và xin cho chúng con biết liên đới đau khổ của mình với đau khổ của Chúa và mẹ để sinh ích cho các linh hồn.
Lạy Chúa, ôi đường tình Chúa đã đi qua, con đường thầm từ loan máu nào, ôi lưỡi đồng còn loan vết máu. Lạy Chúa, thánh giá nào ngài đóng đinh chưa, trên đắng nào ngài uống say sưa, đường tình đó ngài dành cho con.
Chúng con kinh lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Vì Chúa đã dùng thân ra Chúa mà chuộc tôi cho thiên hạ.
Nơi thứ 14, táng xác Chúa Giêsu trong mộ.
Khi đã nhận thi hài, ông Giô-sép lấy tấm vải gai sạch mà liệp và đặt vào ngôi mộ mới đã đục sẵn trong núi đá dành cho ông. Ông lăn đá co lắp cửa mộ rồi ra về.
Mọi sự đã xong. Đức Kitô đã được đặt trong mộ. Một tảng đá lớn lấp cửa huyệt. Sự sống như dừng bước trước nấm mồ và cửa mồ. Loài người thinh lặng và Thiên Chúa cũng thinh lặng. Tinh thần đi vào đêm đen và niềm tin cũng bước vào đêm tối. Dưới những lúc thinh lặng đó, Thiên Chúa đã trấn an Maria: Thầy đây đừng sợ, vì thầy đã trỗi dậy từ cõi chết. Giữa đêm tối hãi hùng đó, Thiên Chúa đã chiếu rọi ánh sáng phục sinh huy hoàng. Từ nay sự chết không còn là nỗi sợ của con người. Đức Kitô đã chiến thắng sự chết để khai mở một mùa xuân bất diệt cho trần gian. Lạy Chúa là đấng chiến thắng tử thần, xin giúp chúng con biết diệt trừ nét xấu, gương mù, tội lỗi nơi bản thân, gia đình và môi trường chúng con đang sống. Chúng con tin rằng sự bình an và hòa bình chỉ có khi nét xấu được tận diệt từ bản thân chúng con và môi trường chúng con đang sống. Amen.
Tình yêu ai
trái, xin tha lầm lỗi, tám năm xa lìa tình cha.
Và giờ đây xin được hân hạnh giới thiệu đến tất cả quý ông bà và các anh chị, cha Yuse John Nguyễn sẽ giúp chúng ta suy niệm tối ngày hôm nay và sẽ chia sẻ lời Chúa cho tất cả chúng ta. Giờ đây chúng con xin kính chào và xin kính mời cha.
Chúa cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Bây giờ ông Phi-la-tô truyền đem Đức Giêsu đi và đánh đòn người. Bị lính kết một vòng gai làm vương niệm đặt lên đầu người và khoác cho người một chiếc áo choàng đỏ. Họ đến gần và nói: "Kính chào vua dân Do Thái." Rồi vả vào mặt người. Ông Phi-la-tô lại ra ngoài và nói với người Do Thái: "Đây, ta đã dẫn ông ấy ra cho các ngươi, để các ngươi biết là ta không tìm thấy lý do nào để kết tội ông ấy." Vậy Đức Giê-xu bước ra ngoài, đầu đội vương niệm bằng gai, mình khoác áo choàng. Ông Phi-la-tô nói với họ: "Đây là người." Khi vừa thấy Đức Giê-xu, các thượng tế cùng với thuộc hạ liền kêu lên rằng: đóng đinh nó vào thập giá." Ông Phi-la-tô bảo họ: "Các người cứ đem ông này đi và đóng đinh vào thập giá. Vì phần ta không tìm thấy lý do để kết tội ông ấy." Người Do Thái đáp lại: "Chúng tôi có lệ luật, và chiếu theo lệ luật thì nó phải chết, vì nó đã xưng mình là con Thiên Chúa." Nghe lời đó, ông Phi-la-tô càng sợ hơn nữa. Ông lại trở vào dinh và nói với Đức Giê-xu: "Ông từ đâu mà đến?" Nhưng Chúa Giê-xu không trả lời. Ông Phi-la-tô mới nói với người: "Ông không trả lời tôi ư? Ông không biết rằng tôi có quyền tha và cũng có quyền đóng đinh ông vào thập giá sao?" Đức Giê-xu đáp: "Ngài không có quyền gì đối với tôi nếu tôi chẳng ban cho Ngài. Vì thế kẻ nộp tôi cho Ngài thì mắc tội nặng hơn." Từ đó Phi-la-tô tìm cách tha người, nhưng dân Do Thái kêu lên rằng: "Nếu Ngài tha nó, Ngài không phải là bạn của Caesar. Ai xưng mình là vua thì chống lại Caesar." Khi nghe thấy thế, ông Phi-la-tô truyền dẫn Giê-xu ra ngoài. Ông đặt người ngồi trên tòa, ở nơi gọi là nền đá, tiếng Hebrew gọi là Gabbatha. Hôm ấy là ngày áp lễ vượt qua, vào khoảng 12 giờ trưa. Ông Phi-la-tô nói với người Do Thái: "Đây là vua các người." Họ liền hô lớn: "Đem đi, đem nó đi, đóng đinh nó vào thập giá." Ông Phi-la-tô nói với họ: "Chẳng lẽ ta lại đóng đinh vua các ngươi sao?" Các thượng tế đáp: "Chúng tôi không có vua nào cả ngoài Caesar." Bây giờ ông Phi-la-tô cho Đức Giê-xu cho họ đóng đinh vào thập giá. Vậy họ đưa Đức Giê-xu đi, chính người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là cái sọ, tiếng Hebrew gọi là Golgotha. Tại đó họ đóng đinh người vào thập giá, rồi đồng thời cũng đóng đinh hai người lính khác nữa. Mỗi người một bên, còn Đức Giê-xu thì ở giữa. Ông Phi-la-tô cho viết một tấm bảng và treo trên thập giá. Bảng đó có ghi: "Giê-xu Nazareth, vua dân Do Thái, Trong dân Do Thái có nhiều người đọc được bản đó, vì nơi Đức Giê-xu bị đóng đinh là một địa điểm ở gần thành. Tấm bản này viết bằng các thứ tiếng Hebrew, Latin và Hy Lạp. Các thượng tế của người Do Thái nói với ông Phi-la-tô, xin ngài đừng viết vua dân Do Thái, nhưng viết tên này đã nói, ta là vua dân Do Thái. Ông Phi-la-tô trả lời, ta viết sao cứ để vậy. Đóng đinh Đức Giê-xu vào thập giá xong, lính tráng lấy áo của người chia làm bốn phần. Mỗi người một phần, họ lấy cả chiếc áo dài nữa, nhưng chiếc áo dài này không có đường khâu. Giật liền từ trên xuống dưới. Vậy họ nói với nhau, đừng xé áo ra, cứ để bắt thăm xem ai được. Thế là ứng nghiệm lời kinh thánh, áo sống tôi, chúng đem chia cả áo dài cùng bắt thăm luôn. Đó là những điều lính tráng đã làm. Đứng gần thập giá Đức Giê-xu có thân mẫu người, chị của thân mẫu là bà Maria vợ ông Cleopas, cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-xu nói với thân mẫu rằng, thưa bà, đây là con của bà. Rồi người nói với các môn đệ, đây là mẹ của anh. Kể từ đó, người môn đệ rước bà mẹ về nhà mình. Sau đó, Đức Giê-xu biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời kinh thánh, người nói, tôi khát. Ở đó một bình đầy giấm, người ta lấy miếng bọt biển thấm đầy giấm, bột vào một thành hương thảo, rồi đưa lên miệng người. Nhấm xong, Đức Giê-xu nói, thế là đã hoàn tất. Rồi người gục đầu xuống và trao thần khí. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa.
Kính thưa quý bà và anh chị em, chúng ta đang sống trong bầu không khí của tang chế khi chúng ta tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giê-xu. Chiều nay, trong nghi thức phục vụ, tự nhiên khi tôi nằm xuống và trước cung thánh, lúc đấy có một cảm xúc rất mạnh và làm cho tôi phải rơi lệ. Như có một thần khí nào đó, một lời Chúa đang mách bảo trong tâm hồn của mình. Khóc thương cho cái tội lỗi của mình. Và thấy con người thật là mỏng giòn, yếu đuối. Khi nằm trước giữa cung thánh. Và nhớ lại ngày đầu tiên khi được lãnh nhận bí tích truyền chức thánh. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi chúng ta nằm xuống và đặc biệt nằm ngay giữa cung thánh trong nhà Chúa, thì tâm hồn của chúng ta sẽ khác hẳn khi chúng ta nằm một nơi nào đó. Và khi suy niệm về cuộc thương khó của Chúa, chắc hẳn quý ông bà và anh chị em cùng với tôi, chúng ta vừa đi qua những chặng đường thánh giá, chúng ta nghe được những lời của Chúa nói, thật là cảm động, thật là da diết, thật là đau đớn trước cái nỗi đau của Chúa Giê-xu. Vì vậy mà chúng ta đang sống trong bầu không khí của đau buồn tăng tốc khi chúng ta tưởng niệm cuộc thương khó của Ngài. Và khi chúng ta càng đi sâu vào mầu nhiệm cuộc đau khổ này, chúng ta ngẫm nghĩ sự đời có quá nhiều bất công và nghịch lý. Sao đau khổ vẫn cứ xảy đến trong mỗi người chúng ta, trong thế giới này, trong gia đình của chúng ta. Vì vậy mà chúng ta phải nhìn lại, như chúng ta hãy tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa, để chúng ta nhận ra đau là đau khổ và đâu là hạnh phúc và đâu là lẽ sống để chúng ta tiếp tục đi theo Chúa Giêsu và sống niềm tin của mình một cách vững vàng hơn. Nếu chúng ta nhìn lại ngày Chủ nhật cách đây vài ngày thôi, thì chúng ta nghe cái bài đọc của Thương Khó, nhưng mang có vẻ rất là vui mừng hớn hở. Dân chúng thì hô hào, la to, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tiếng reo hò vang vọng cả một góc trời. Khi Chúa Giêsu bước vào thành Jerusalem, đám đông dân chúng với những cành lá trên tay, với những cánh tay đưa lên để tung hô, vạn tuế con vua David. Ngài là vị vua của chúng tôi, Ngài là vua của nhân loại. Ấy thế mà chỉ vài ngày sau đó, là chính những cánh tay đó giơ lên và gào thét hơn, chửi rủa, chế nhạo, hô to, đóng đinh nó vào thập giá, đóng đinh nó vào thập giá. Thật đắng lòng. Ôi, thật đau đớn tột cùng. Lòng người đổi trắng thay đen. Con người bội bạc thế sao? Ngày nào Ngài giảng dạy cho họ chữa lành bệnh tật, cho họ ăn, cho họ uống, cho người mù được thấy, kẻ chết sống lại. Vui với người vui, Ngài khóc với người khóc. Kêu gọi người ta ăn năn sám hối, trở về. Ấy thế mà, sự thật ở đâu, chân chính ở đâu, việc làm phúc đức ở đâu, mà tại sao ngày hôm nay lại đang tâm giết chết một người vô tội, không oán thù, một người đã làm ơn cho mình. Chúng ta thấy được cái sự bất công của con người quá là tàn nhẫn. Chúa Giêsu, Ngài là con Thiên Chúa và cũng là một con người. Ngài cũng nhận cái đau khổ của phận người. Ngài biết thế. Ngài cũng chấp nhận con người để sự vu khống, bất công, phản bội, hạ nhục. Ngài cũng sợ hãi, cũng đau khổ, cũng cô đơn trước những cái chết, những cái đau đớn mà con người hành hạ Ngài. Tin mừng cho chúng ta thấy được cái sự đau khổ tột cùng không thể diễn tả bằng lời được. Nhưng ngay cả những cái lời đó nó đụng chạm vào trái tim của chúng ta. Ngài không giải thích cái sự đau khổ như thế nào, nhưng Ngài đón nhận lấy cái đau khổ với tình yêu cho nhân loại, với những người làm đau, làm cho Ngài phải đau khổ. Và lập tức cái đau khổ mang một ý nghĩa to lớn hơn cho nhân loại, cho chúng ta ngày hôm nay. Bài Thương Khó hôm nay chúng ta nghe, nếu mà chúng ta cùng đi với Đức Giêsu qua những cái chặng đường mà chúng ta vừa suy niệm, chặng đường thập giá đó, thì những cái đau khổ của chúng ta không có sánh được tí nào với cái đau khổ của Chúa Giêsu. Ấy thế mà chúng ta vẫn than van trách Chúa. Ấy thế mà chúng ta vẫn phản bội Chúa. Ấy thế mà chúng ta vẫn kết tội Chúa. Từ cái dầu đến núi sọ, con đường không xa lắm. Nhưng cũng nói lên cho chúng ta thấy được cái Chúa đi qua những cái chặng đường như vậy. Và đến kết cục đó là một cuộc đóng đinh. chúng ta cùng vác với Đức Giêsu. Chúng ta lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, xin cho con vác với Chúa, chịu đóng đinh với Chúa. Nhiều khi chúng ta chỉ là hát, chúng ta chỉ là những lời nói thôi, nhưng đi vào cái thực hành thì thật sự Chúa ơi, con cảm thấy khó quá, con chưa làm được, cho nên con cảm thấy con buồn, con cảm thấy con bức xứng. Ngài chịu đau khổ là vì chúng ta, vì nhân loại, và nhờ cái đau khổ đó được ơn giải thoát. Khi đã cảm nhận được cái đau khổ của Chúa Giêsu, quý bà và anh chị em cùng với tôi sẽ thấy được tình yêu thập giá của Thiên Chúa thật là lớn lao. Và từ đó chúng ta cảm thấy là mến thánh giá của mình hơn, thay vì là sự oán trách. Và đồng thời chúng ta biết kính trọng và cảm thông thánh giá của người khác hơn, thay vì chúng ta đóng đinh người khác, thay vì chúng ta chất lên vai gánh nặng cho người khác. Kính thưa quý bà và anh chị em, Đức Giêsu của chúng ta đã xuống tận cùng của vực thẳm của phận người. Ngài muốn gieo cái hy vọng cho những ai thất vọng. Ngài đem lại ý nghĩa cho những đau khổ vô lý. Ngài đã đón nhận tất cả tình yêu và tha thứ cho những kẻ người làm hại mình. Nhờ đó thánh giá được nở hoa, vực thẳm của đau khổ nảy sinh sự sống mới. Khi chúng ta suy niệm về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, chúng ta cảm thấy đó là chuyện quan trọng đời mình, hay đó là một chuyện bình thường, hay đó là một chuyện lạ mà không xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, không xảy ra trong thế giới này. Chúng ta đang sống mỗi ngày và chúng ta cũng ao ước được vác thập giá với Chúa, thì giờ đây chúng ta hãy đón nhận. Chúng ta đừng trao thánh giá mình cho người khác, hay đừng phàn nàn thánh giá mình nặng hơn thánh giá người khác, hay là chúng ta phàn nàn với Chúa tại sao Chúa để cho con những thập giá này, thập giá nọ. Chúng ta là con cái của Thiên Chúa, chính Chúa, Ngài nói, Ngài còn bị đóng đinh nữa mà, bị kết tội một cách bất công, bị sỉ nhục, bị khinh thường, bị hạ bệ, bị đối xử tàn tệ như vậy mà. Chúng ta là ai? Và khi chúng ta đặt câu hỏi đó, thì chúng ta cảm thấy mình vết thương thập giá sẽ được vơi đi nhiều. Và chúng ta nhận ra được cái ý nghĩa thập giá. Chúa nói, bước qua thập giá mới đến được vinh quang. Và khi chiêm ngắm cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu và đi đàn thánh giá với Ngài, chúng ta dễ dàng đón nhận thánh giá của chính mình, cảm thông với thánh giá của tha nhân, và đồng thời nhận ra rằng mình phải có trách nhiệm những cái đau khổ và thánh giá của anh chị em mình nữa, và những người thân, những người chồng, người vợ, người con của mình trong gia đình, và những người xung quanh của mình mà mình đã gây ra cho họ những cái đớn đau về thể xác, về tinh thần. Nhưng nhiều khi chúng ta quá vô tình, vô tâm, và chúng ta không nhận ra thánh giá đó, vì vậy mà chúng ta vẫn mù lòa để bước đi theo Đức Kitô. Khi chiêm ngắm cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu, chúng ta nhìn thấy mình không phải là những kẻ đứng ngoài cuộc, thấy mình có một thái độ giống như Giu-đa, một người được chọn, được yêu, được theo thầy dạy bảo đủ điều, cho nhìn thấy những phép lạ, cho phúc lành đủ mọi điều trong cuộc sống mà chúng ta đã chứng kiến rất là nhiều. Judas là người thấy rõ tường tận Chúa Giêsu làm, bao lời vàng ngọc đã dạy cho biết sống như thế nào. Ấy thế mà lại phản bội thầy mình bằng một cái nụ hôn giả dối để lấy 30 đồng bạc, cũng vì tham tiền. Judas tham tiền nên bán thầy mình, bán Chúa, phản bạn, đồng tiền. Sức mạnh đồng tiền ghê gớm đã chiếm lấy linh hồn của Judas. Và ngày hôm nay chúng ta cũng đang vướng vào cái gọi là nghiện tiền. Đồng tiền có là một sức mạnh quyến rũ cực kỳ, và chúng ta mê và chúng ta chạy theo đó. Bởi vì những cái ngày tuần thánh nhiều khi chúng ta thấy dễ dàng bỏ đi những cái việc lành phúc đức hơn là chúng ta bỏ công việc hàng ngày để kiếm tiền. Điều đó chúng ta thấy rõ, nhiều người vẫn chấp nhận bỏ ngày lễ, mà ngày lễ là Tam Nhật Thánh, để đi kiếm vài những cái đồng tiền, mà cả năm vẫn đi tiệc. Một cách nào đó chúng ta cũng đang bán Chúa một cách gián tiếp, bán rẻ linh hồn của chúng ta. Người ta vẫn nói, có thực mới vực được đạo. Đó là ở bên Việt Nam chúng ta nói như vậy. Nhưng bên đây chúng ta thấy rõ, có thực chưa chắc vực được đạo, mà nhiều khi còn tệ hơn. Vậy do đâu? Có phải giống Judas không? Đôi lúc chúng ta nhìn mình cũng giống như vậy thôi. Chúng ta đang chạy theo bao nhiêu thứ mà chúng ta gọi cho đó là, cái đó là điều lẽ phải, nhưng đó là chỉ một sự lừa dối của Satan đã lôi kéo Judas và lôi kéo chúng ta chạy theo nó. Khi chiêm ngắm cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu, chúng ta thấy mình có nét giống Phêrô không? Ông tự hào mình yêu Chúa, yêu Thầy, để rồi dễ dàng chối Thầy trước một cô đầy tớ. Và Chúa đã cảnh báo ông ta rồi: con à, gà chưa gáy thì con đã chối Thầy 3 lần rồi. Lúc đó Phêrô rất là can đảm nói: không, con không thể nào bỏ Thầy, con đi theo Thầy. Một người kề cận với Thầy, với Thầy Giêsu đến thế ấy, chỉ một ánh mắt thôi, một lời nói thôi của cô con gái đã phủ phàng chối bỏ tất cả những cái gì là lời hứa. Đôi khi chúng ta cũng hứa nhiều lắm: thưa Chúa, con sẽ biến đổi mùa che này, con sẽ tốt hơn, con sẽ làm nhiều phúc đức hơn cho người khác, cho người nghèo, cho gia đình con. Nhưng cuối cùng mùa che đi qua, tuần thánh đến rồi, nhưng lòng vẫn trống rỗng. Tôi khóc vì tôi chưa làm được những điều gì tôi hứa. Nhưng ánh mắt sự tha thứ của Chúa Giêsu đã khiến Phêrô òa khóc và hối hận. Ngày hôm nay vẫn còn văng vẳng đâu đó tiếng gà gáy trong đêm và ánh mắt nhân từ của Chúa có còn trong lòng của tôi hay không? Và có bao lần tôi đã chối bỏ Chúa để chạy theo thói đời vì đam mê và giả trá? Khi chìm ngắm cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu, chúng ta có thấy mình có nét giống ông Phi-la-tô hay không? Ông biết Chúa Giêsu người vô tội, nhưng vì sợ nhất là mất cái ghế của mình, sợ dân chúng, vì vậy mà ông không dám làm chứng cho sự thật. Ông bán rẻ lương tâm của mình bởi sự dư luận. Ông bị trói buộc bởi cái nỗi sợ, sợ nổi loạn, sợ mất chức. Ông bị mất tự do vì áp lực của đám đông gào thét. Ông không đủ bản lĩnh để tha một người vô tội. Nhìn lại, chúng ta có thấy mình nét giống Herodê không? Cũng tò mò háo hức trong chờ Đức Giêsu làm phép lạ, nhưng ông mau chóng thất vọng vì thấy Ngài thinh lặng và chính ông ra tay giết Chúa Giêsu vì lòng ganh tị. Vì sợ Chúa Giêsu là vua dân Do Thái. Nhưng Chúa trả lời, ta không thuộc về là vua của thế gian này. Nhưng lòng họ vẫn ganh tị, căm thù để tìm cách hạ bệ một người vô tội như thế. Sau cùng, khi chiêm ngắm cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu, chúng ta có nhìn thấy những điểm sáng ngời. Điểm sáng đó từ nơi Simon vác đỡ thập giá Đức Giêsu trên đường lên núi Sọ. Điểm sáng đó khác từ điểm sáng cũng từ các nơi phụ nữ theo Chúa Giêsu lên đồi Gôlgotha. Họ vừa đi vừa than khóc. Và điểm sáng rực rỡ hơn đó là từ nơi mẹ Maria. Mẹ đau khổ tột cùng khi nhìn đứa con mình treo trên thập giá. Có nỗi khổ nào bằng nỗi khổ khi nhìn đứa con yêu dấu của mình phải chết đau đớn thảm thương như thế? Có người mẹ nào không thương con mình? Có người mẹ nào mà chấp nhận cái nỗi khổ khi nhìn thấy con mình như thế không? Mẹ không nói một lời, giọt nước mắt rơi xuống. Nỗi đau đớn tột cùng của người mẹ. Và một điểm sáng nữa mà chúng ta có thể nhìn thấy, đó là một anh tên trộm lần. Một con người cũng đầy tội lỗi, nhưng cái điểm nhấn đó chính là anh ta biết nhìn ra con người thật của mình để được Chúa tha thứ. Và chính anh là một người được về thiên đàng với Chúa Giêsu đầu tiên. Một người bị đóng đinh tin vào cái chết của Chúa là vô tội. Và anh van xin Ngài hãy nhớ đến anh. Có bao giờ chúng ta van xin Chúa nhớ đến chúng ta không? Chắc có. Nhưng lòng tin của chúng ta chưa đủ như anh tên trộm lần này. Cho nên cuộc đời của chúng ta bước đi trong những cái khập khiễng, bước đi trong cái nhọc nhằn. Và đôi khi chúng ta thối lui và không muốn bước đi theo Chúa nữa. Thì ngày hôm nay chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm của thương khó để chúng ta nhận ra đâu là ý nghĩa của sự đau khổ. Lòng tin của người Kitô hữu. Ai tin sẽ được ơn cứu độ. Và hôm nay anh sẽ về thiên đàng với tôi. Đó là lời hứa của Chúa Giêsu cho tất cả mọi người chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, để kết thúc buổi chia sẻ hôm nay, và chúng ta cùng chiêm ngắm lại và tưởng niệm lại cuộc thương khó của Chúa Giêsu, để chúng ta rút ra được bài học gì cho chính mình ngày hôm nay. Thập giá của Chúa Giêsu không là vô nghĩa, nhưng là bài học của sự vâng phục. Ngài vâng phục và theo thánh ý Chúa Cha. Đau khổ không còn là sự dữ vì lỗi lầm của con người, nhưng chính là biểu hiện nhân chứng và tình yêu của Thiên Chúa Cha. Đau khổ không còn là nỗi thất vọng, nhưng là niềm hy vọng tràn trề cho chúng ta. Đau khổ không còn là nỗi buồn phiền, nhưng là niềm vui bất diệt. Đau khổ không còn là sự bất hạnh, nhưng là hạnh phúc vĩnh hằng. Và đau khổ không còn cái gì là phi lý, nhưng là đưa chúng ta đến ơn cứu độ của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã minh chứng tất cả những ý nghĩa đó bằng lời giáo huấn và cái chết của Ngài trên thập giá là như thế. Khuôn mặt của Đấng tự giá, ý nghĩa đích thực của đau khổ được biểu lộ. Nơi người đau khổ không chỉ là một chuyện thường, nhưng đó là trở thành một lý tưởng huyền nhiệm. Nó không còn là một hình phạt đẹp đẹp con người, nhưng là một gánh nặng mà người ta phải kéo lê vì bị Thiên Chúa phạt, án phạt. Mà đó là một lễ dâng tự tình chấp nhận để dâng lên cho Thiên Chúa Cha. Giờ đây chúng ta đã đi qua và tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa, để nhìn lại mọi người chúng ta cùng nhau cầu nguyện theo ý nguyện hôm nay và dâng lên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, vì Chúa đã bẻ bánh trao cho chúng con, xin cho những người nghèo khổ được no đủ. Vì Chúa đã sao xuyến trong vườn cây dầu, xin cho chúng con và mọi người chúng con hôm nay đủ sức đối diện với những khó khăn, đau khổ của cuộc sống. Vì Chúa đã bị kết án bất công, xin cho chúng con can đảm bên vực sự thật và chân lý. Vì Chúa đã chịu nhục nhạo báng, xin cho những người phụ nữ và trẻ em được tôn trọng. Vì Chúa chịu vác thập giá nặng nề, xin cho những người bệnh tật được nâng đỡ tinh thần và thể xác mà chúng con cầu nguyện hôm nay. Vì Chúa bị lột áo và đóng đinh, xin cho sự hiền hòa thắng trước những bạo lực và bất công. Vì Chúa đã giang tay chết trên thập giá, xin cho đất trời nó kết lại với trời, con người nó kết lại với nhau bằng dây liên kết yêu thương. Vì Chúa đã phục sinh trong niềm vui, và xin cho chúng con cùng biết đón nhận niềm vui trong đời sống thường ngày của chúng con bằng chính sự phục sinh của Chúa, để tâm hồn chúng con được thanh thản và bình an. Lạy Chúa, xin cứu con khỏi mọi suy dữ nhờ cuộc khổ nạn hồng phúc của Chúa. Xin Chúa tha thứ tội lỗi chúng con, để chúng con được vui mừng tiệc thông cùng với sự sống của Đức Kitô phục sinh. Chúa là Đấng hằng sống và hiện trị cho chúng con. Xin anh chị em, đặc biệt là cho anh chị em đau khổ, bệnh tật thể xác cũng như tinh thần, được chữa lành và được ơn tái sinh trong niềm vui mới. Khi chúng con nhìn lên thập giá, thì vết thương tâm linh của chúng con được vơi đi và chúng con dâng lên Chúa. Ở đây, xin chúc lành quý ông bà và anh chị em. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là cha và con và thánh thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc quý ông bà và anh chị em mùa phục sinh an lành, vui tươi và thánh đức. Amen.
Chúng con xin cùng với tất cả quý ông bà và các anh chị đang có mặt trong buổi cầu nguyện online tới hôm nay, xin chân thành tri ân và cảm tạ, cảm ơn cha rất là nhiều đã cho chúng con một bài chia sẻ rất là ý nghĩa, rất là nhiều cảm xúc, đặc biệt là một ngày trong cái ngày thứ sáu, trong ngày Tam Nhật Thánh, để chúng con nhìn kỹ hơn về hình ảnh của Chúa Giêsu qua trạng đàng thánh giá của Ngài. Và nhân tiện đây cũng xin chúc cha cũng như toàn thể quý ông bà và các anh chị được thật nhiều niềm vui, bình an và ân sủng của Chúa phục sinh. Chúng ta có lẽ sẽ không có dịp để gặp lại nhau. Chúng con cũng xin chúc cha và tất cả quý ông bà và các anh chị một mùa phục sinh được tràn đầy ơn Chúa. Và xin mời tất cả chúng ta cùng tham dự buổi cầu nguyện tuần sau để cùng chung một tâm tình mừng đại lễ tôn vinh lòng thương xót Chúa vào Chủ nhật thứ hai mùa phục sinh, tức là ngày 12 tháng 4. Nhưng mà buổi cầu nguyện của chúng ta sẽ rớt vào thứ sáu ngày mùng 10 tháng 4. Cho nên ngày hôm đó tất cả chúng ta cũng dâng tâm tình lên tạ ơn Chúa trong nỗi lòng những người con, những người đã nhận được những cái hồng ân mà Chúa đã gửi đến qua lòng thương xót của Chúa. Chúng con xin cảm ơn cha, xin cảm ơn tất cả quý ông bà và các anh chị và chúc tất cả một đêm ngủ thật là ngon giấc. Xin chào.
Cho đời. còn nhớ mãi một chiều thương yêu, ôi một chiều tình yêu cao siêu. Ngài, ngài đã chết, mắt nhắm thay gian, con tim bàng hoàng, mang thân vẻ bàng, yêu thương chẳng mang. Để chọn câu trí nhớ, ngài, ngài đã chết cho con. Tuy con vội tình, tuy con chẳng còn xứng đáng là người, làm con cha hỡi cha ơi, ngài. Đã chết cho con, tuy con bội tình, tuy con chẳng còn xứng đáng là người, làm con cha hỡi cha ơi.